Tuần 38, thứ bảy, nuôi dưỡng buổi sáng. Ma-thi-ơ chương 16, câu 18. Trên vần đá này, ta sẽ xây dựng hội thánh của ta. Các cổng Hades sẽ không thắng được hội ấy. Khải thị chương 20, câu 14. Sự chết và Hades bị ném vào hồ lửa. Đây là sự chết thứ nhì, tức là hồ lửa. Trong Ma-thi-ơ chương 16, câu 18, các cổng Hades chỉ về uy quyền của Satan hoặc quyền lực tối tăm, là điều không thể thắng hơn hội thánh đích thực được Đấng Christ xây dựng trên khải thị này về Ngài là vần đá với những viên đá như Phi-e-rơ, một con người được biến đổi. Lời này của Chúa cũng hàm ý rằng quyền lực tối tăm của Satan sẽ tấn công hội thánh. Do đó, có một trận chiến thuộc linh giữa quyền lực của Satan là vương quốc của hắn với hội thánh là vương quốc của Đức Chúa Trời. Trên mái vòm của thánh đường Phi-e-rơ ở La Mã có ghi những lời từ Ma-thi-ơ chương 16 câu 18. Trên vần đá này, ta sẽ xây dựng hội thánh của ta. Nhưng phần cuối của câu này, các cổng Hades sẽ không thắng được hội ấy, lại không được ghi ở đó. Tuy nhiên, hội thánh trong sự khôi phục của Chúa thực sự được xây dựng trên khải thị về Đấng Christ và các cổng Hades sẽ không thắng được hội ấy. Phần đọc hôm nay. Trong khải thị chương 20 câu 14, hồ lửa là thùng rác cho toàn vũ trụ. Mọi điều tiêu cực, kể cả sự chết và Hades, đều sẽ bị ném vào đó. Sự chết sẽ là kẻ thù cuối cùng bị Chúa hủy diệt. Trong sự chết thứ nhất, hồn và linh lìa khỏi thân thể họ, và trong trường hợp của những người vô tín thì bị giữ trong phần chịu khổ của Hades. Trong sự chết thứ nhì, hồn và linh của những người vô tín sau khi tái hợp với thân thể họ trong sự phục sinh sẽ bị ném vào hồ lửa cùng với thân thể họ. Điều này có nghĩa là toàn bản thể của người vô tín, linh, hồn và thân thể sẽ bị diệt vong trong sự thống khổ đời đời nơi hồ lửa. Trong bốn sách phúc âm, Christ êm dịu, dịu dàng và nhân từ. Khi Ngài nhìn con người, họ cảm thấy được yêu thương. Trong phúc âm Giăng, Giê-xu nhìn con người và khóc. Ngài thực sự thu hút con người bằng ánh nhìn yêu thương của Ngài. Tuy nhiên, chính Đấng Christ này lại xuất hiện một cách khác trong sách khải thị. Ngài có bảy mắt, mắt Ngài như ngọn lửa, thiêu đốt và chiếu sáng. Trong các sách phúc âm, môn đồ thân cận nhất của Ngài thậm chí có thể tựa vào lòng Ngài. Tuy nhiên, trong sách khải thị, khi gặp lại Ngài, Giăng sợ hãi và ngã xuống chân Ngài như chết. Luca chương 4 câu 22 nói rằng lời ân điển ra từ miệng Ngài, nhưng khải thị cho chúng ta biết rằng ra từ miệng Ngài có thanh gươm bén hai lưỡi. Hơn nữa, trong Giăng chương 1 câu 29, Ngài được giới thiệu là chiên con của Đức Chúa Trời. Nhưng trong khải thị chương 5 câu 5, Ngài được gọi là sư tử của chi phái Giu-đa. Sách khải thị không mặc khải Christ cho chúng ta theo cách thông thường, mà theo cách phi thường. Khải thị tiếp nối các sách phúc âm và các thư tín, nhưng không khải thị Christ theo các sách phúc âm và các thư tín. Trong sách khải thị, Ngài không phải là Christ nhỏ bé, dịu dàng, nhân từ, kiên nhẫn, im lặng và chịu khổ. Ngài là Christ mạnh dạn, mãnh liệt, phong phú, bùng cháy và sống động. Nếu kinh nghiệm được Đấng Christ được mặc khải trong sách khải thị, chúng ta sẽ ở trong sự sống, vui hưởng chiến thắng của Ngài, ngợi khen Ngài và reo hò vui mừng. Nếu suy xét hình ảnh Đấng Christ trong khải thị chương 1, chúng ta sẽ thấy chương này trình bày một Đấng Christ mãnh liệt. Mắt Ngài như ngọn lửa, chân Ngài như đồng sáng đã luyện trong lò, tiếng Ngài như tiếng nhiều dòng nước, và từ miệng Ngài có thanh gươm bén hai lưỡi. Chúng ta phải có một ấn tượng mới về Đấng Christ. Đấng Christ con loài người đang bước đi giữa các hội thánh địa phương thì sống động, bùng cháy và mãnh liệt. Ngài đầy ân điển nhưng cũng đáng sợ. Vì các ngày quá tối tăm, gian ác và chết chóc, nên chúng ta cần một Đấng Christ mãnh liệt. Nếu tiếp xúc với Đấng Christ trong sách khải thị, chúng ta sẽ không nguội lạnh mà sẽ bùng cháy, và chúng ta sẽ không im lặng mà sẽ reo hò ngợi khen Ngài.